Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn và quý Phật tử đồng tu. Hôm nay đó là ngày hàng vạn Phật tử chúc mừng ngày tiếp nối lần thứ 94 của Thiền sư Nhất Hạnh. Nhân dịp này tôi kính gửi đến quý vị đề tài những điều tôi học được từ Thiền sư Nhất Hạnh. Những điều tôi chia sẻ sau đây đó không phải là biên niên sử, do đó các số liệu có thể không chính xác. Để nắm vững thì quý vị vào trang web của Làng Mai, Facebook Thích Nhất Hạnh, Facebook Làng Mai, cũng như Wikipedia tiếng Anh, tiếng Việt để tra khảo các con số chính xác. Tôi đánh giá một số điều dựa trên những cảm nhận cá nhân của tôi. Thiền sư Nhất Hạnh sinh năm 1926, lớn hơn Hòa Thượng Bổn Sư của tôi 1 tuổi. Và là một trong các nhà tâm linh quan trọng của thế kỷ 20. Năm 2011 đó, thì Thiền sư Nhất Hạnh được xếp vị trí thứ 4 về ảnh hưởng tâm linh trên toàn cầu, sau Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Thiền sư Nhất Hạnh được trao giải thưởng hòa bình Inner Peace, tức là hòa bình nội tại, về những đóng góp to lớn của Ngài mang lại bình an nội tại. Thiền sư Nhất Hạnh cũng là ứng cử viên giải Nobel Hòa Bình 2 lần. Về số lượng tác phẩm, Thiền sư Nhất Hạnh đã đóng góp cho tư tưởng nhân loại đó hơn 100 tác phẩm. Trong số đó có khoảng 70 mấy quyển bằng tiếng Anh, góp phần làm thay đổi nhận thức và cách tu của cộng đồng phương Tây về đạo Phật. Và sách tiếng Việt á, thì khoảng gần 100 cuốn đã được tái bản, tiếp tục xuất bản từ năm 2005 đến giờ. Thiền sư Nhất Hạnh cũng là người Việt Nam duy nhất có số lượng sách bestsellers nằm trong danh mục của các bestseller nổi tiếng nhất thế giới và được dịch ra nhiều ngôn ngữ, được tái bản bởi nhiều nhà xuất bản khác nhau, bên cạnh nhà xuất bản Lá Bối do Thiền sư Nhất Hạnh thành lập và tên tiếng Anh là Pararax xuất bản. Sau đây là những điều tôi học được từ Thiền sư Nhất Hạnh. Thứ nhất, nhiệt huyết cải cách Phật giáo. Tôi xuất gia vào năm 1984 tại chùa Giác Ngộ. Và trong năm này đó, tình cờ mua được quyển Nói Với Tuổi 20 trong một nhà sách cũ ở đường Xô Viết Nghĩa Tỉnh. Đọc ngốn nghiến quyển này trong vòng 2 ngày, tôi mở ra rất nhiều điều mới lạ và giúp cho tôi trở thành một người năng động. Chứ lúc mới xuất gia đó, cứ nghĩ đơn giản trong đầu tu để giác ngộ thành Bồ Tát, thành Phật, chứ không muốn làm gì hết. Thì năm 84 đó, tôi đã nghỉ học một năm sau khi hoàn tất năm lớp 9. Và đọc quyển này xong đó, tôi đã quay trở lại học năm lớp 10 ở trường Trần Khai Quyên và tốt nghiệp lớp 12 cũng tại trường đấy. Nếu nói với tuổi 20 một cách trực tiếp nhắn gửi đến thế hệ tri thức lúc bấy giờ mà người đại diện á là nhà tư tưởng Phạm Công Thiện, thì toàn bộ thông điệp của tác phẩm kêu gọi chúng ta hãy nhìn vấn đề trong cái mối tương quan toàn diện, thay vì trách móc thế hệ trước, đổ lỗi thế hệ trước, phê phán thế hệ trước, bao gồm cha mẹ của mình. Thì hãy tập hiểu, cảm thông những cái khó khăn trong bối cảnh toàn quốc, toàn cầu, cụ thể hơn là bối cảnh của từng cái sự việc cụ thể, để tìm ra các giải pháp, thay vì đó chỉ ngồi đó, nói những tệ nạn, những khó khăn mà cuối cùng cái người ta cần là giải pháp đó, thì không tìm ra. Thì quyển đó đề cập đến từ tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp, cho đến là giáo dục, các vấn đề mà tuổi đôi mươi quan tâm. Do đó, Phật tử nào chưa đọc quyển Nói Với Tuổi Đôi Mươi đó, thì nên tìm đọc tác phẩm này, vì nó rất là cần thiết. Mặc dầu á mấy chục năm đã trôi qua, từ thập niên 60 đến giờ, nhưng mà đọc vào tác phẩm chúng ta vẫn cảm nhận được rất nhiều điều thích ứng với thời hiện đại. Thì sau đó tôi tìm đọc tiếp tục các sách của Thiền sư Nhất Hạnh, như là Đạo Phật Ngày Nay, Đạo Phật Ngày Mai, Đạo Phật Hiện Đại Hóa, Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời, và mở ra rất nhiều các chiều kích mới lạ. Sau khi xuất gia tại Huế được vài năm đó, thì Thiền sư Nhất Hạnh vào học tại Phật Học Đường Ứng Quang, nay đó là chùa Ấn Quang, cách chùa Giác Ngộ hơn một cây số thôi. Thì dầu đang là một tăng sinh, nhưng sự hiểu biết Phật Pháp và các vấn đề tế học nghiêm túc đã làm cho các bậc lãnh đạo Phật Học Viện Nam Việt lúc bấy giờ tại chùa Ấn Quang đó, đã cho phép Thiền sư Nhất Hạnh ngoại lệ học khóa trước, dạy khóa sau. Và Thiền sư Nhất Hạnh đã góp phần, lúc đó mới có khoảng tầm 25 tuổi, 26 tuổi thôi, thay đổi chương trình của Phật Học Viện, Phật Học Đường Nam Việt, để tạo ra những cải cách nhất định cho Phật Học Việt Nam. Thì sư Nhất Hạnh là người đầu tiên trong cộng đồng tu sĩ Phật giáo Việt Nam có bằng cử nhân văn khoa. Kéo theo sau đó là vận động một chục vị tăng trẻ là học trò của mình và kết nghĩa huynh đệ tiếp tục đậu bằng cử nhân văn khoa và các bằng khác. Và nhờ đó đó, từ năm 1964 trở đi, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thành lập, thì cái hệ thống trường Trung học Bồ Đề đó trên toàn quốc bắt đầu đó nở rộ. Chúng ta có 158 trường cho đến thời điểm năm 1975, và các vị ấy được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Thì đặt cái việc cải cách đi học của tăng ni trong bối cảnh đó đó, chúng ta mới thấy được cái đóng góp to lớn. Tại vì lúc bấy giờ đó, các hòa thượng chỉ lo chuyên tu, trụ trì chỉ lo chuyên tu, đại đa số đó các thầy tu bình dân đó thì làm thầy cúng. Thì những người đó lập Phật Học Viện là đang nỗ lực mở ra cái phong trào cải cách Phật giáo trên toàn quốc để tái xây dựng hình ảnh của tu sĩ là nhà tâm linh, nhà tri thức lớn, nhà đạo đức, nhà hoạt động xã hội, chứ không chỉ đơn giản là nhà hành trì như cách mà Đức Phật Thích Ca đã rất thành công với những các phương diện nêu trên trong thời của Ngài vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch tại Ấn Độ. Thì sư Nhất Hạnh cũng là người đầu tiên chạy xe đạp trong cộng đồng tu sĩ Phật giáo Việt Nam. Và vào thời điểm đó, đó là một sự tối kỵ. Tu sĩ là phải đi, chứ không được chạy xe đạp. Thời đó là làm gì có tiền mà mua xe Honda, xe đạp là quý lắm đó. Và vừa đi học, vừa viết truyện ngắn Phật giáo để lấy tiền nhuộm bút á, đóng tiền học. Và cái quá trình học cử nhân văn khoa đó đã giúp cho tiền sư Nhất Hạnh ra đề cái tác phẩm Tình Người với bút hiệu là Tâm Quán. Thì bây giờ nếu quý vị đọc lại những câu chuyện đạo lý trong Tình Người đó, các vấn đề của đời sống thực tiễn mà người Phật tử cần phải trải nghiệm nó đều chứa đựng đầy đủ và mang mát khắp đó. Hàng loạt các cái quyển sách sau đó của thầy sư Nhất Hạnh xuất bản vào thập niên 60 như là Nẻo Về Của Ý, Nẻo Vào Thiền Học, Logic Học Phật Giáo và hàng loạt các tác phẩm khác đã mở ra các nhận thức rất mới mẻ đối với cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước và đối với những người đó yêu quý mến đạo Phật. Là bởi vì trước đó đó là kinh sách Phật giáo nặng bằng chữ Hán, các tu sĩ đó chỉ biết các khái niệm Phật học bằng chữ Hán thôi, còn các khái niệm tương đương trong các ngành hiện đại vì có học đâu mà biết, cho nên đó, diễn tả giải thích một đạo Phật rất là xa lạ với quần chúng. Thì từ đó đó, dầu cho nền minh triết của đạo Phật có cao siêu cỡ nào đi nữa cũng không thể làm cho quần chúng cảm thấy thích thú, huống hồ là thực tập để chuyển hóa các nỗi khổ về niềm đạo. Quý vị đọc lại hàng loạt các tác phẩm của thiền sư Nhất Hạnh trong thập niên 60. Ngôn ngữ rất giản dị, các khái niệm, ý niệm rất mới mẻ, dân phong rất chào chuốt, có một sức thôi thúc rất là mạnh, nó đẩy người đọc đó vào một cái cách thế là phải thay đổi chính mình thôi. Và phong cách viết văn đó trở nên rất nhất quán. Cho đến thời điểm năm 2014, tức là thiền sư Nhất Hạnh đã ngưng hoàn toàn về cái hoạt động viết do cái sự cố bệnh liên hệ đến não. Hiện tại thì trên ứng dụng của Android, quý vị vào app ha, của điện thoại thông minh, thì nó có hai ứng dụng, quý vị chỉ cần gõ vào đó cái tên của thiền sư Thích Nhất Hạnh, thì có hai app do hai người thực hiện khác nhau, có đủ tất cả các sách Phật học bằng tiếng Việt của thiền sư Nhất Hạnh từ trước đến giờ. Ngoài ra còn có một số app về sách Phật học bằng tiếng Anh của thiền sư Nhất Hạnh, hoàn toàn miễn phí. Thì trong điện thoại thông minh của tôi đó thì vẫn có hai cái app này. Thỉnh thoảng khi nào cần đọc lại một tác phẩm gì đó thì có thể đọc rất nhanh mà mình không cần phải đi search vào trong Google rồi đi tìm lại cực. Thì tôi khuyên các quý Phật tử đó nên dành thời gian đọc các sách đó. Thì các sách của thiền sư Nhất Hạnh chia làm hai nhóm, là nhóm hướng về cái sự cải cách Phật giáo một cách toàn diện, và các loại sách về ứng dụng Phật học mà chủ yếu là tu thiền chánh niệm. Cả hai phương diện đó đều rất có ích cho sự phát triển Phật giáo và có ích cho việc khai trí. Thiền sư Nhất Hạnh cũng là chủ bút của tờ báo Phật giáo Việt Nam, giám đốc của nhà xuất bản Lá Bói, người thành lập và trung tâm thanh niên phụng sự xã hội mà lúc đó đó nó trở thành là một phân khoa thuộc Đại học Giảng Hạnh. Và cái cơ sở đầu tiên của Đại học Vạn Hạnh đó, thực chất đó, là nằm ở tại chùa Pháp Hội, đối diện với Việt Nam Quốc tử. Mặc dù chỉ có vài trăm mét vuông thôi, nhưng đó là cái nền tảng ban đầu, mà nếu thiếu đó thì học Đại học Vạn Hạnh nó cũng khó mà có thể chấp cánh bay cao từ năm 1964 trở đi. Đi du học Hoa Kỳ vào năm 61, hoàn tất thạc sĩ tâm lý học trị liệu tại trường Đại học Columbia, thiền sư Nhất Hạnh trở về Việt Nam vào năm 64 và có nhiều đóng góp mới. Đến năm 1966 đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất biệt phái thiền sư Nhất Hạnh sang Hoa Kỳ để vận động hòa bình cho Việt Nam. Thì các hoạt động về hòa bình diễn ra rất thành công nhờ sự tiếp sức của một sư Luther King, cha đẻ của phong trào đòi xóa bỏ sự phân biệt màu da tại Hoa Kỳ. Và cũng chính mục sư này đó đã đề xuất thiền sư Nhất Hạnh giải Nobel Hòa Bình vào năm 1968. Đó là cái thời điểm mà cái cuộc tranh đấu khốc liệt để buộc người da trắng của Mỹ đó không xem người da đen đó là nô lệ, như đã từng ứng xử còn thua cả súc vật trong hàng trăm năm. Các cái mâu thuẫn sắc tộc từ cái chết của George Floyd mà chúng ta theo dõi ở tại Hoa Kỳ dẫn đến hồi của đập phá biểu tình trong cái giai đoạn Hoa Kỳ đó khủng hoảng bởi Covid-19. Nó không chỉ đơn thuần là cái sự kiện đó, nó còn nối kết với cái chủ nghĩa là phân biệt màu da của Mỹ, mà vào những thập niên đầu tiên khi mà khai quốc Hoa Kỳ đó, thì những ông tổng thống đó đều là những người sở hữu người da đen với tư cách là những người nô lệ. Cho nên dưới sự ủng hộ của mục sư Luther King đó, thì Thầy Diệc Hạnh đó, có được cái tiếng nói rất mạnh để kêu gọi Hoa Kỳ và thế giới đó quan tâm nhiều hơn nữa về cái cuộc chiến rất là khốc liệt ở Việt Nam. Và cũng do các vận động quyết liệt này đó, từ năm 1966 cho đến năm 1971, Tiền sư Diệc Hạnh đó, đã chính thức bị cắt đứt cái cơ hội quay trở về Việt Nam. Hoa Kỳ thì không tiếp nhận, Việt Nam Cộng Hòa xem Tiền sư Diệc Hạnh là kẻ thù, và Hoa Kỳ cũng xem là kẻ thù. Cộng sản ở miền Bắc Việt Nam á, cho rằng cái chủ trương hòa bình đó là cản cái con đường Nam Tiến để thống nhất Giang Sơn và Bắc Mối vào năm 1975. Thiền sư Diệc Hạnh không còn cách nào khác phải tị nạn chính trị tại Pháp vào năm 1971. Gần một chục năm mới bắt đầu mua các mảnh đất cách Paris khoảng 100 cây số, rồi sau đó mua ở Bordeaux để làm cái trung tâm của làng Mai. Cho đến năm 1988 thì Thiền sư Diệc Hạnh mới chính thức độ đệ tử xuất gia. Tức là sau nhiều năm đi theo mô hình tiếp hiện, đề cao vai trò dấn thân và đóng góp của Phật tử tại gia mà không cần phải xuất gia, thì năm 88 là điểm đánh dấu về một cái bước chuyển tiếp về phong cách hành đạo. Và cho đến năm 94 thì mới bắt đầu có thêm một số vị Việt Nam xuất gia, và những vị đó hiện nay đó trở thành các đệ tử cốt cán của Thiền sư Diệc Hạnh ở tại các trung tâm ở Hoa Kỳ, ở Pháp, ở Hồng Kông, ở Đức, ở Thái Lan. Thì điểm qua như vậy đó để chúng ta thấy rất rõ là những nỗ lực, những trước tác, những đóng góp của Thiền sư Diệc Hạnh đều hướng về cái sự cải cách Phật giáo một cách toàn diện. Nhưng rất tiếc là tiếng nói của Thiền sư Diệc Hạnh lúc đó đó được cộng đồng hưởng ứng, nhưng trong giáo hội đó thì không có được bao nhiêu vị lãnh đạo đồng tình. Nó ứng với tên của Ngài Diệc Hạnh, tức là người đi một mình đó. Thì thông thường cái thân phận của những người cải cách lớn, đóng góp lớn đó luôn luôn lẻ loi, do tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, chủ trương lớn với nhiều hệ giá trị mà những người đồng hành bao gồm á thế hệ huynh đệ khó theo kịp, huống hồ là những người đi sau. Còn những thế hệ đàn anh và đàn thầy đó thì cảm thấy quan ngại cái sự cải cách mới này nó sẽ đi về đâu, cho nên không ủng hộ. Chứ từ năm 1990 trở đi đó, thì cái khuynh hướng thực tập thiền Vipassana mới bắt đầu được thực hiện. Nếu chúng ta so sánh cái tác phẩm nẻo về của Ý, nẻo vào thiền học của thiền sư Nhất Hạnh vào thập niên 60, và những quyển thiền sư Nhất Hạnh nói về thiền của thập niên cuối cùng thế kỷ 20 đó, chúng ta thấy là hai phương pháp là khác nhau trời và vực. Nếu nẻo vào của Ý và nẻo vào thực học á, nhấn mạnh đến phương pháp tổ sư thiền, cụ thể hơn là thiền công án và thôi đạo, theo phong cách mà học giả Suzuki trong bộ Thiền Luận ba tập đã nói cho thế giới phương Tây, cụ thể là các nhà trí thức dưới cấp đại, trong cấp đại học, thì những sách về thiền chánh niệm và tỉnh thức của thiền sĩ Hạnh đó, dựa chủ yếu vào các kinh, đó là kinh Tứ Niệm Xứ thuộc Trung Bộ, Đại Niệm Xứ thuộc Trường Bộ, kinh 16 Quán Niệm Hơi Thở, tức là 16 kỹ thuật thiền, kinh Người Biết Sống Một Mình, tức là Cẩm Nang Chánh Niệm Hạnh Phúc Bây Giờ Và Tại Đây. Đó là sự quay trở về với Phật giáo gốc. Với đẳng cấp như thiền sư Nhất Hạnh, từ năm 1966 trong lúc vận động hòa bình cho Việt Nam, đã đọc được quyển Kinh An Bằng Thủ Ý, tức là bản dịch chữ Hán của kinh là 16 Quán Niệm Hơi Thở. Mà cho đến năm 1980 thì cái nội dung đó mới được là thay đổi hoàn toàn. Bởi vì thiền sư Hạnh là người nổi tiếng về thiền công án và thiền thôi đạo, mà phương pháp hoàn toàn của Trung Quốc, để thay đổi một cái nhận thức mà mình đã truyền bá. Thì từ năm 66 cho đến năm 90, quý vị thấy là bao nhiêu năm? Một con đường dài đằng đẵng, không đơn giản. Và đến năm 1994 thì lần đầu tiên thiền sư Nhất Hạnh xuất bản thiền môn Nhật Tụng Đại Toàn. Đó là ông bản đồng. Thì năm 1992 đó, thì tôi biên soạn cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày. Thì lúc đó nó có khoảng 45 bài kinh lấy theo Phật giáo Nam truyền. Thì đến năm 94 đó, trước khi xuất bản chính thức đó, thì tôi là tình cờ có được cái quyển thiền môn Nhật Tụng Đại Toàn của Lạng Mai, và tôi lập tức bổ túc 4 bài kinh về thiền do thiền sư Nhất Hạnh dịch vào trong cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, và nâng cái số bài kinh của quyển này lên thành là 49 bài. Cái bản này hiện nay vẫn đang ấn tống bởi Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Thì đó là một cái khuynh hướng thực tập được giới thiệu dưới dạng của một quyển nghi thức. Trong quyển đó nó có 20+ bài kinh, mà phần lớn là kinh điển Pali dịch Việt, kinh điển A Hàm dịch Việt. Chỉ có 1-2 bài kinh Đại Thừa tiêu biểu thôi. Nếu thiền sư Nhất Hạnh quay trở về với Đạo Phật gốc á, sớm hơn năm 1990 thì cái lợi ích cho Phật giáo nó còn nhiều đã. Và qua những nỗ lực cải cách đó, rất nhiều điều hiện nay chúng ta đã thừa hưởng được, đã kế thừa được và tiếp tục phát huy. Cho nên nói những điều này ra thì tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc Đối với những gì mà tôi đã học được ở Thiền sư Nhất Hạnh qua các quyển sách đó, và nó mở ra cho mình đó là một cái nhìn rất là toàn diện, hệ thống, hiểu biết và dùng ngôn ngữ thời đại để giới thiệu Phật giáo và giúp cho người thời đại đó có thể hiểu được đạo Phật. Chứ nếu chúng ta bảo thủ các khái niệm Hán Việt cổ xưa, đằng khi nó không còn được sử dụng ở trong nhà trường nữa, thì Phật giáo đó trở thành một cái khoảng cách rất lớn đối với cộng đồng. Mặc dù những nỗ lực đó đã mấy chục năm rồi, nhưng mà không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận được, tiếp thu được những đóng góp to lớn đó. Điều hai, nhấn mạnh thực tập chuyển hóa thay vì chỉ chú trọng việc học. Như tôi vừa nói đó, thì Thiền sư Nhất Hạnh là tăng sĩ Phật giáo Việt Nam đầu tiên có bằng cử nhân văn khoa vào thập niên 60, mở ra một cái phương trời mới mà các vị tăng ni trẻ lúc đó đó hưởng ứng theo, để sau đó trở thành là hiệu trưởng của các trường Trung học Bồ Đề từ Quảng Trị cho đến Cà Mau. Nhưng đến năm 1990 đó thì có một cái sự chuyển tiếp rất lớn trong cuộc đời hành trì của Thiền sư Nhất Hạnh, đó là tập trung vào việc xây dựng các trung tâm làng mai chuyên tu. Và cụ thể là tái xây dựng hình ảnh các tu sĩ thành nhà tâm linh, nhà hành trì. Năm 1997 đó, thì lần đầu tiên Thiền sư Nhất Hạnh được chính phủ Ấn Độ qua sự nối kết với một người bạn của cháu nội của ông Mahatma Gandhi, thì cái chuyến hoằng pháp đầu tiên tại Ấn Độ đó đã mở ra một cái cơ hội để cho giới trí thức Ấn Độ đó tìm hiểu đạo Phật trong bối cảnh Phật giáo đã bị lãng quên từ thế kỷ thứ 13 khi Hồi giáo đó xóa sổ đạo Phật, trở thành chủ nhân chính trị và áp dụng thiết quân lực để truyền bá đạo Hồi trên đất nước Ấn Độ. Thì mặc dù Phật giáo đã được phục hưng trong vòng 150 năm, nhưng mà các ảnh hưởng lớn của Phật giáo đối với giới trí thức, giới doanh nhân, giới trẻ, giới chính trị hầu như không có. Vì hiện nay tại Ấn Độ không tìm ra được các tu sĩ Phật giáo xuất thân từ giai cấp cao có ảnh hưởng lớn về xã hội. Về người Ấn Độ ta chú trọng giai cấp, cũng là con người đó, nội dung đó, nếu xuất thân từ giai cấp thấp, anh có nói đi nữa ta cũng không nghe. Nên Đức Phật Thích Ca đó sinh ra làm thái tử đồng cung của nước Sakya, chứ nếu Đức Phật mà sinh ra trong máng cỏ như Chúa Giêsu chưa chắc là nói ai nghe tại Ấn Độ đâu. Thì vào thời điểm năm 97 tại Ấn Độ có khoảng 25 tăng ni đang học các chương trình cử nhân, xin lỗi, các chương trình là phó tiến sĩ và tiến sĩ, một thiểu số đang hoàn tất chương trình thạc sĩ. Và tôi đã nắm bắt cơ hội này đó, tới gặp riêng Thiền sư Nhất Hạnh, xin phép cho 25 tăng ni tới gặp riêng một buổi. Thì sư Nhất Hạnh đã nhận lời. Thì trong chuyến hôm đó đó, Thì các thầy và các sư cô của làng Mai tháp tùm thì Sư Hạnh thì mới xuất gia đâu từ khoảng 3 năm 4 năm rồi. Tức là xuất gia đợt nhiều nhất đó là năm 94. Buổi chia sẻ đó nó có thiền sư Nhất Hạnh, các vị thành viên của tăng thân làng Mai và 25 các vị phó tiến sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ. Thiền sư Nhất Hạnh có tâm sự rằng đó là suốt nhiều thập niên ngài nỗ lực phát triển giáo dục Phật giáo, cụ thể là cái nôi đầu tiên của Đặng Văn Hạnh ở tại chùa Pháp Hội. Và dần dà đó ngài nhận ra rằng đó cần phải xây dựng hình ảnh của tu sĩ với tư cách là một đạo sư. Và cái khái niệm của thầy sử dụng đó là kỹ sư tâm hồn, spiritual technician. Và thầy sư lặp đi lặp lại rất nhiều lần cái khái niệm đó. Bản thân tôi là người nối kết, cũng như các thầy cô vào thời điểm đó đó, thì có thói quen tại Việt Nam theo mặc định ngôn ngữ thì gọi thiền sư bằng hòa thượng. Thì lúc nào mà gọi hòa thượng là thiền sư Nhất Hạnh là giơ tay phát, đừng gọi tôi bằng hòa thượng, hãy gọi tôi bằng thầy. Thì như cái thói quen mà nói thì nói chút xíu mà cũng gọi là hòa thượng thôi. Thì sư Nhất Hạnh nói đó, đó là các chức phẩm và chức danh, nó không phản ánh được cái mà người xuất gia cần hướng đến là người hướng dẫn. Cho nên đó, thì sư Nhất Hạnh là người rất quyết liệt sử dụng khái niệm thầy cho các đệ tử xuất gia tại gia, bao gồm người phương Tây không biết nói tiếng Việt. Nên khái niệm thầy hiện nay đó nó đã trở nên quen thuộc đối với cộng đồng người Phật tử thực tập Phật pháp theo trường phái làng Mai trên toàn cầu. Tôi thì thường dùng khái niệm bác sĩ tâm linh, spiritual doctor. Thì sư Nhất Hạnh thì lúc đó nhấn mạnh rất nhiều lần đó là kỹ sư tâm hồn hay là kỹ sư tâm linh. Kỹ sư nó thuộc về kỹ thuật và khoa học. Điều đó nó rất là ấn tượng ở chỗ là gì? Bất cứ một kỹ sư nào trong lĩnh vực nào đó, cái việc mà tính toán của họ nó rất là bài bản, chuẩn xác, hệ thống. Vì sai một cái số liệu nhỏ có thể dẫn đến sự hư một công trình lớn. Và đời sống tinh thần đó cần phải được nắm vững như một tấm bản đồ. Cho nên là xây dựng hình ảnh tu sĩ dưới hình thức là một kỹ sư tâm hồn do thiền sư Nhất Hạnh khởi xướng đó là điều mà các tu sĩ đó cần phải suy gẫm. Thì trong buổi nói chuyện hôm đó thì có một vị thượng tọa, tôi không có nói tên, phản biện cho rằng đó là thiền sư Nhất Hạnh là một thế hệ đi trước và lấy lại cái lý luận ở trong cái quyển đối với tuổi 20, tức là người đi trước không nên dùng một cái tư duy của mình, hệ quy chiếu của mình để áp đặt lên trên thế hệ sau những gì mà mình đã đi qua. Tức là tái dựng lại cái quá khứ và buộc người hiện tại phải sống với cái quá khứ đó. Đa khi người hiện tại là sống hiện tại và hướng đến tương lai. Và vị này đó kết luận lại những đóng góp của thầy cho Phật giáo Việt Nam chúng con ghi nhận, nhưng chúng con có cách đi riêng. Và cách đi riêng ở đây cụ thể hơn là gì? Đó là học Phật pháp. Thì chúng ta biết là sau năm 1975 đó thì Phật giáo gặp rất nhiều các khó khăn. Các trường Phật học phải đóng cửa, Đại học Phật Hạnh phải khép lại, hệ thống 158 trường Trung học Bồ Đề đó là không có hoạt động. Cho nên trình độ dân trí của tu sĩ nó bị tụt hậu hoặc là dậm chân tại chỗ. Thì chùa Giác Ngộ chúng ta là một trong ba trường đào tạo Phật học ở cái cấp sơ đẳng. Ấn Quang là cái cấp trung đẳng. Huệ Nghiêm là ngưng hoạt động. Hải Đức ở Nha Trang ngưng hoạt động, đó là hai cái nơi đào tạo cao đẳng. Còn Già Lam thì đào tạo thầm lặng, nó tương đương với chương trình cử nhân. Đến năm 1984, khi Hòa Thượng Quảng Độ, Hòa Thượng Quyền Quang, Hòa Thượng Tuệ Sĩ, Giáo sư Lê Bình Thác, Ni trưởng Trí Hải và nhiều vị khác bị bắt về những cái đấu tranh đòi hỏi cái quyền tự do tôn giáo đó, thì cái khó khăn đó nó diễn ra nhiều hơn nữa. Thì trưởng lão Hòa Thượng đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Đức Duẩn yêu cầu chính phủ cho phép lập các trường Phật học, thì trường Cao cấp Phật Việt Nam lần đầu tiên sau 10 năm mới được thành lập để thay thế cho cái đại học Văn Hạnh trước năm 75. Lúc đó chỉ có 60 tăng ni được phép theo học thôi, xét lý lịch rất là kỹ. Thì nói thêm như vậy để chúng ta thấy là đến năm 1991 thì chúng ta mới có được hai vị, đó là Thượng Tọa Tâm Đức, Ni sư Tính Liên đi du học. Đến năm 1992 Hòa Thượng Chân Thiện đi du học. Đến năm 1993 Thượng Tọa Minh Thành, Ni sư Phụng Liên, Thượng Tọa Kiên Tuệ đi du học. Đến năm 1994 mới có được 20 người, trong đó có tôi là Thích Nhật Từ. Thì cái khó khăn đó, nỗ lực rất vất vả mới đạt được. Và các tu sĩ để có được cái hộ chiếu nha, đến thời điểm đó phải mất trung bình 6 tháng cho đến 2 năm. Chứ không được xem ứng xử bình thường như công dân bình thường, chỉ có mất 2 tuần đến 3 tuần là có hộ chiếu đâu. Và tôi đã đề xuất qua một cái chủ đề khác, đó là làm thế nào để cái tranh luận của một thầy đối với nội dung của thiền sư Thích Hạnh nó không làm mất cái cơ hội tiếp xúc với thiền sư. Đó, ý của thiền sư Thích Hạnh là đừng lấy cái thành tích của việc học làm sự nghiệp của người tu. Thì sư Giác Hạnh là một người xuất thân từ việc học mà. Gần như là từ lúc xuất gia cho đến năm 1990 không chỉ là sự nghiệp học đỗ cao cấp, xin lỗi, đỗ xuất sắc ở các cấp học, viết sách, lập trung tâm thanh niên phụng sự xã hội, lập cái nền tảng đầu tiên của Đọc Phận Hạnh, rồi nhà xuất bản Lao Bối, rồi chủ bút của tờ Phật giáo Việt Nam, tờ báo Phật giáo Việt Nam và nhiều hoạt động khác, thì chúng ta biết là tất cả đều là học hết đấy. Nếu không học là sao có kiến thức. Nhưng mà rất nhiều tu sĩ trong chúng ta đó lại quên đi vai trò quan trọng nhất là đạo sư. Còn học chỉ là một công cụ thôi, để làm cho vai trò đạo sư đó được nổi bật, được chấp nhận ở giới trí thức. Tại vì giới trí thức đó, có cái đầu họ ngông lắm, không phải là trí thức nào cũng ngông. Thì dĩ như là người ta ngông thì mình cũng phải chấp nhận là bởi vì ta giỏi ta phải ngông, ta được quyền ngông. Chứ cái người dở người kém mà ngông mới là kỳ, không? Còn cái người giỏi ta cũng nỗ lực vài chục năm để có được cái thành tích đó thì ngông cũng là chuyện thường thôi. Nhưng mà để độ những người trí thức ngông đó, nếu chúng ta không có kiến thức chuẩn, đạo đức cao, thực tập lớn, mà chỉ đơn thuần là bằng cấp không thì cũng không thành công nào. Cho nên phải có luôn cả hai yếu tố này. Thì nhấn gửi của thiền sư Giác Hạnh là ở chỗ phải trở thành kỹ sư tâm hồn, chứ phải là bác hoàn toàn cái việc học. Vì thiền sư Giác Hạnh là người xuất thân từ học mà. và là người cải cách việc học ở trong Phật giáo trong cái giai đoạn sơ khai. Và từ năm 1990 đến nay đó thì chủ trương tu sĩ là kỹ sư tâm hồn vẫn được thiền sư Nhất Hạnh chủ trương nhất quán. Cho nên trong hàng trăm bài giảng khi có cơ đề cập á, thì tôi vẫn khuyên các tu sĩ đó phải nhớ, thứ nhất viết sách được, thứ hai dịch thuật được, thứ ba đó hướng dẫn khóa tu được, tư vấn tâm lý được, thuyết pháp giảng kinh được, và những cái hoạt động khác như là quản trị hành chánh giáo hội hay quản trị hành chánh tự viện, hay là những việc về văn hóa từ thiện vân vân, đó là những việc phụ thôi. Còn vai trò chính của tu sĩ là đạo sư, đó là thầy tâm linh. Thì tại sao tu sĩ cần phải có thêm nhiều vai trò như 32 hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh Phổ Môn thuộc kinh Pháp Hoa? Là bởi vì đó Ấn Độ đa tôn giáo, Phật giáo truyền sang các nước đa tôn giáo, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, ảnh hưởng từ Nho giáo và ý thức hệ chính trị Nho giáo đè đặng. Nếu tu sĩ chỉ có chuyên tu không đó thì quần chúng người ta không nể đâu, và những nhà Nho thường tấn công tu sĩ Phật giáo là con mọt xã hội, dây chùm rễ, những kẻ ăn bám, những người lười lao động, cho nên rất khó làm đạo. Từ đó mà thiền sư Bách Trượng đó đã chủ trương đó, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, nghĩa đen đó là một ngày không làm, một ngày không ăn. Các tu sĩ đó phải lao động tự lo cho cuộc sống của mình, chứ không nhờ vào sự cúng dường của Phật tử tại gia. Còn về phương diện nghĩa bóng đó, thì các tu sĩ đó làm về tinh thần, làm về đạo đức, làm về tu tập, nó còn quan trọng hơn là lao động tay chân hay là lao động nghề nghiệp. Cho nên ở phương diện đó, tự lo cho bản thân, các tu sĩ đó không làm phiền ai. Ở phương diện phụng sự và đóng góp đó, thì tu sĩ Phật giáo hơn người tại gia một cái đầu. Ở tu sĩ là đạo sư đó dĩ nhiên là vượt trội. Và các tu sĩ đạt được những cái chuẩn mực đó, đó chắc chắn sẽ mang lại lệ lạc cho số đông thôi. Và buổi gặp gỡ đầu tiên với thiền sư Nhất Hạnh vào năm 1997 tại thủ đô New Delhi, nó đã trở thành như là cái phương châm mà tôi đã làm theo cho đến bây giờ. Thì đến năm 2000 tôi thành lập trang web Đạo Phật Ngày Nay. 2002 đó trở thành là cái sự nối kết và nỗ lực để trở thành là một cái mạng lưới đạo Phật ứng dụng qua các phương diện như là giáo dục để khai trí, hoằng pháp để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, dân hóa để tạo cơ hội cho quần chúng đến với đạo Phật, nhân đạo để giải phóng các khó khăn và theo đó dẫn người về với đạo Phật. Thì những chủ trương này đều ảnh hưởng từ thiền sư Nhất Hạnh cộng với Hòa thượng Thích Tinh Vân, người sáng lập và mạng lưới Phật Quang Sơn toàn cầu. Thì mạng lưới Phật Quang Sơn cũng được thành lập vào thập niên 1960, đầu tiên ở thành phố Cao Hùng, nay thì có 250 mấy cơ sở ở 5 châu lục. Và ở đó, đó thì Hòa thượng Tinh Vân nó xứng đáng ngồi riêng một chiếu, không có người tương đương. Rất tiếc là Hòa Thượng Tinh Vân đó, hôm nay cũng đã 90 hoài, không trực tiếp giảng dạy bằng tiếng Anh, mà chỉ tập trung vào cái cộng đồng người Hoa trên toàn cầu thôi. Cho nên đó, đối với cộng đồng tiếng Anh đó, thì người ta chỉ biết Hòa Thượng thông qua đệ tử Hòa Thượng tại các ngôi chùa do Hòa Thượng xây, gồm có 250 mấy ngôi. Ngôi nào ngôi đó dài hecta, giá trị xây dựng là từ 5 triệu cho đến 150 triệu Mỹ Kim, rất là đẳng cấp. Gồm có 3 trường đại học tư, nhiều trường trung học và mẫu giáo, một đài truyền hình, một tờ nhật báo, mấy tờ tạp chí và rất nhiều các hoạt động ấn tượng khác. Chúng ta không thể tìm thấy một tu sĩ Phật giáo tương đương về những cái đóng góp nhập thế như trường hợp của Hòa Thượng Tinh Vân. Vào những cái buổi thuyết giảng của Thiền sĩ Cảnh tại Ấn Độ năm 97 đó, thì tôi đều có tham dự. Cách Thiền sư Nhất Hạnh đó là hướng dẫn sự thực tập, chứ không phải đi trình bày một đạo Phật lý thuyết. Người đầu đọc đến lý thuyết thì người Ấn Độ tôi dư biết. Bộ nhớ của người Ấn Độ theo phương pháp giáo dục của Ấn Độ rất là giỏi. Cho nên đó, dù ngôn ngữ tiếng Anh của Thiền sư Hành rất là giản dị, nhưng mà nó đi vào lòng của người nghe một sự thôi thúc để thực tập, chuyển hóa. Cái hay của Thiền sư Nhất Hạnh đó là dầu các đệ tử xuất gia tháp tùng thiền sư vào đợt đó phần lớn mới được 3 năm. Là cái nhóm của chúng tôi 25 người đó, tính đến thời điểm đó xuất gia tối thiểu là 14 năm cho đến là 30 năm. Thì Thiền sư Nhất Hạnh đều tạo cơ hội cho các vị này trả lời trong cái phần vấn đáp. Thiền sư Nhất Hạnh chỉ ngồi lắng nghe thôi. Tức là thuyết giảng chính là Thiền sư Nhất Hạnh, nhưng mà tương tác đặt câu hỏi thì quần chúng người ta muốn nghe ai? Nghe Thiền sư chứ tao đâu muốn nghe mấy ông thầy trẻ này đâu. Như đây là cách Thiền sư Nhất Hạnh huấn luyện đệ tử của mình trở nên tự tin, chia sẻ những gì mà mình học được từ thầy của mình. Và Thiền sư Nhất Hạnh chỉ điểm lại thôi, nếu vị nào trả lời chưa đầy đủ, phương pháp chưa rõ ràng, thì sư Nhất Hạnh phân tích thêm để cho ta hiểu ta. Và đây là cách Đức Phật Thích Ca đã làm trong thời của Ngài. Có nhiều buổi đó thì quần chúng đi hàng trăm cây số đến gặp Phật, mong Phật thuyết giảng chân lý thôi cho họ nghe. Đức Phật giả vờ bệnh, dĩ nhiên Ngài vẫn ngồi đó. Và cử Ngài Xá Lợi Phất hay là Ngài Mục Kiền Liên hay là ai đang có mặt, đó là những vị đệ tử lớn đó. Thì các vị đệ tử lớn thời Đức Phật Thích Ca nó là lớn, chứ thực ra mới xuất gia cũng vài tháng vài năm là Đức Phật đã cho đi hoằng pháp hết rồi. Có những bài kinh ở trong Trung Bộ Xá Lợi Phất nói lúc Ngài mới xuất gia được có 1 năm 2 năm. Và Đức Phật là người ngồi để chứng biết việc đó. Và sau khi nghe đệ tử mình dạy xong rồi đó, Đức Phật nói là những điều hôm nay mà ta muốn nói cho các đệ tử đó thì được Xá Lợi Phất nói hết rồi. Cho nên đó là tất cả các đệ tử hãy nương theo lời dạy này và thực tập. Thì đó là cách huấn luyện học trò của mình trưởng thành khi mình đang còn khỏe. Thì thời điểm đó Đức Phật mới có 30, 35, 36 thôi, chứ đâu phải là ông già 80 đâu, nó không nổi. Các vị nên nhớ nha. Cho nên là các bậc cha mẹ cũng phải rút kinh nghiệm, đừng có chờ đến già rồi mới làm di chúc. Trong lúc mà mình còn khỏe thế này, mình nâng đỡ cho thế hệ kế thừa, giao cái quyền điều hành, rồi huấn luyện, rồi nhắc nhở để cho đứa con của mình nó kế thừa một cách rất là vững chãi, theo hướng phát triển bền vững. Rất nhiều người đó là già lụm cụm rồi, đó là đi hết nổi, và thậm chí là nằm liệt giường mà cũng chưa muốn giao cho con cháu, chết có mang theo được đâu. Còn Phật Thích Ca là giao cơ hội đó khi ngài mới 40 thôi. Vua Trần Nhân Tông mới 40 tuổi đã nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông mới đôi mươi lên làm vua, và ông làm thái thượng hoàng. Các Phật sự ở chùa Giác Ngộ đều do các thầy trẻ ở tuổi 30 làm hết. Thầy chỉ chứng minh tinh thần thôi. Thì nhờ đó đó, là dù có đi giảng pháp ở nước ngoài 2 tháng liên tục, mọi việc Phật sự ở chùa vẫn diễn ra không có gián đoạn. Chứ nếu mình có cái tâm ôm đó nha, cái gì mình cũng ôm hết đó, không bao giờ tin được ai, ai làm mình cũng sợ. Dĩ nhiên là mình làm thì nó kết quả 10-10, người khác làm thì kết quả 70. Chấp nhận tính đường đó để cho người kế thừa mình được trưởng thành và vững chãi. Được học được cách thức đó ở Thầy Sĩ Hạnh, đối chiếu lại với kinh điển thì Đức Phật đã làm như thế trong rất nhiều tình huống. Điều 3, đóng góp cho đất nước Việt Nam bất luận sự chỉ trích gay gắt. Năm 2005 là sau 39 năm Thiền sư Nhất Hạnh lưu vong, trở về vào tháng 4 của năm đó, mở ra một làn gió mới về hiểu biết Phật giáo, thực tập Phật giáo, và làm cho giới trí thức bao gồm những người theo chủ nghĩa Marx Lenin thay đổi quan điểm và cái nhìn của mình về đạo Phật. 2007, vào ngày mùng 4 Tết trở đi, 2008 Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, Thiền sư Nhất Hạnh lại tiếp tục đóng góp giúp cho giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nhân, giới trẻ hiểu đạo Phật, đến với đạo Phật và thay đổi nhận thức về đạo Phật. Trong 3 chuyến về đó thì tôi đều được phái cử làm phó ban tổ chức ở phía thành phố Hồ Chí Minh. Và trong suốt thời gian thì sư Nhất Hạnh hành đạo tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì hầu như cứ 1-2 ngày là có cơ hội tiếp xúc riêng một lần. Để có được chuyến về năm 2005 đó, phải mất 10 năm thương lượng. Đại sứ của Việt Nam tại Pháp đến làng Mai thực tập, vận động và thương lượng cho chuyến về của Thiền sư Nhất Hạnh, tức là từ năm 95 khi Tổng thống Bill Clinton của Hoa Kỳ, Thủ tướng Võ Văn Kiệt của Việt Nam ký sự bình thường hóa quan hệ giữa hai nước sau 20 năm Hoa Kỳ cấm vận do bị thua trận và trả đũa đối với Việt Nam. Thì chúng ta thấy là cái bối cảnh chính trị, xã hội ở tại Việt Nam đã có rất nhiều cải cách. Như vậy, suốt 10 năm đó thì theo Thầy sư Nhất Hạnh kể lại và tôi trực tiếp nghe nhiều lần, là cái điều kiện đặt ra giữa hai bên nó không thỏa thuận được. Cho đến lần năm 2005 mới chốt lại. Trong các cái thỏa thuận đó thì Thầy sư Nhất Hạnh có yêu cầu: thứ nhất, phải cho ngài thuyết giảng ở các chùa Nam, Trung và Bắc. Cái này đó ok. Thứ hai đó là cho được thuyết giảng ở tại các khách sạn, các công viên, các trường đại học. Cái này rất khó. Nhưng cuối cùng chính phủ Việt Nam đã cho quay lại. Thứ ba là tổ chức các khóa tu song song với các chương trình thuyết giảng, chấp nhận ngoại lệ. Và sự thành công của chuyến về năm 2005 đó đã giúp một phần không nhỏ cho việc Việt Nam được chấp nhận làm thành viên WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới, vào năm 2006 và chính thức làm thành viên vào năm 2007. Bởi vì khi gia nhập vào tổ chức này đó thì Việt Nam đó có cơ hội mậu dịch với 155 quốc gia thành viên, mở ra cái cơ hội cải cách kinh tế và giúp cho Việt Nam phát triển. Đó là lý do tại sao nó có đến 10 năm thương thuyết giữa hai bên, chứ không đơn giản như quý vị. Tôi nhớ là vào những năm 84-85 cho đến năm 90 đó, thì sách của Thiền sĩ Nhất Hạnh đó, mặc dù không phải là dân bản thành văn, nhưng mà ai để trong các cái tủ sách ở chùa đó là bị mấy cái ông mà làm việc mà tôn giáo tới đề nghị là bỏ đi đấy. Không đơn giản đâu. Bởi vì trước đó thì giáo sư Trần Bạch Đằng, giáo sư Trần Văn Dầu, những cái trụ cột của chủ nghĩa Bắc Lenin tại Việt Nam đó, cho rằng thầy sư Nhất Hạnh đó là cản phá cái con đường Nam Tiến về thống nhất dân sơ một mối. Cho nên là trong các sách giáo khoa lúc đó đó, vạch mặt các con thò lò chính trị miền Nam, thì có một chương dành riêng cho thầy sư Nhất Hạnh nói về cái tinh thần phản chiến này. Đang khi thì vào thời điểm đó các vị này chưa hiểu Phật giáo, chưa hiểu Phật giáo. Bản chất Phật giáo là từ bi, hóa giải hận thù, tìm giải pháp để hai bên cùng có lợi. Nên một chương đó là cái chương đến mấy chục trang, nhiều nhất trong các chương. Cho nên là tất cả những người làm công tác giáo dục và tôn giáo lúc bấy giờ đó được là giải thích rằng là thiền sư Nhất Hạnh là một cái đà cản. Cho nên năm 2005 á, giáo sư Lê Bình Thác, ông Nguyễn Chính, nguyên là trưởng ban tôn giáo của chính phủ, cũng là bạn học của giáo sư Thác, và tôi cùng với một số người đi tới thuyết phục giáo sư Trần Văn Dào gặp thiền sư Nhất Hạnh. Bởi vì giáo sư Dầu là cái người đưa ra học thuyết đó. Nhưng rất tiếc là cái sự đối kết này đó nó chưa thành công. Nhưng về phương diện đó, nhận thức đó, thì giáo sư Dầu đó bày tỏ cái sự sai sót của mình trong cách lý giải đó, mà nhắn gửi cái phái đoàn thăm viếng của chúng tôi đó đến thiền sư Nhất Hạnh, và chúng tôi cũng đã truyền đạt lại những ý tưởng đó. Thì chúng ta thấy là những cái buổi giảng đó diễn ra tại trường Quốc gia Hành Chánh kế bên Việt Nam Quốc tử đó, đó là nơi giảng chính trị. Và những người đó sau khi tốt nghiệp phần lớn làm những vai trò rất quan trọng của Trung ương Đảng, của Ủy ban Nhân dân ở 63 tỉnh thành và nhiều vai trò quan trọng khác về vấn đề tư tưởng, học thuật, quan điểm. Điều này cho thấy là chính quyền Việt Nam đã cải cách rất mạnh, rất mạnh dạn. Thì chuyến về đó chúng ta thấy là đến mấy trăm đệ tử xuất gia và tại gia của thiền sư đi một chuyến chuyên cơ về. Và cái tiền tổ chức cho chuyến chuyên cơ, bận đi bận về, khách sạn, ăn uống, tôi nhớ không lầm nó khoảng đến là mấy triệu Mỹ Kim. Đó là một đóng góp rất lớn để góp phần giúp cho Việt Nam được gia nhập vào WTO, vì cái yêu cầu của tổ chức này và toàn cầu đó buộc Việt Nam phải có cải cách về tôn giáo, ít nhất là về phương diện chính sách. ở Pháp, châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, cộng đồng Việt Nam chống cộng đó, thì xem cái chuyến về của Thiền sư Dứt Hạnh đó là một cái quả bom nguyên tử làm tan nát nỗ lực chống cộng của họ trong rất nhiều thập niên qua. Cái hận thù đối với những người chống cộng, đối với chủ nghĩa cộng sản nói chung và chính quyền Việt Nam nói riêng là rất lớn. Mà theo tôi, người có cơ hội đi thuyết giảng tại Hoa Kỳ từ năm 2004 cho đến nay đó, đã có 20 quốc gia tôi đã đi thuyết giảng nè, khó có thể khép lại trong một kiếp người. Thì tại những nơi đó đó, những người có chủ trương chống cộng cực đoan đó lên án Thiền sư Dứt Hạnh và ghép tội Thiền sư Dứt Hạnh là cánh tay nối dài của chủ nghĩa cộng sản ở hải ngoại. Và vào thời điểm đó thì trên mạng, cũng rất may là Facebook nó mới ra đời vào năm 2013, lúc đó nó chỉ nằm ở trong cái cộng đồng của sinh viên đọc Harvard, nó chưa có truyền bá như bây giờ, cho nên cái phát tán những cái sự chống đối đó nó không có nhiều, và Google cũng mới hoạt động được hơn chục năm, cái tầm suất hoạt động nó cũng chưa mạnh như là bây giờ, những cái chống đối rất là gay gắt. Họ dựng ra những cái câu chuyện không có thật. Thiền sư Dứt Hạnh có vợ, lấy cái hình của một thiếu nữ ngồi ở trên ngựa là con của một gia đình Phật tử. Thiền sư Dứt Hạnh lúc đó tới thăm, đứng cái bên chụp hình cái đó là con gái thiền sư. Người ta tính ảo ảo thôi để chống phá. Nếu không có tấm lòng đối với đất nước Việt Nam và Phật giáo Việt Nam đó, thì Thiền sư Hạnh đã không bao giờ làm thế đâu, tốn mấy triệu Mỹ kim cho chuyến về. Ở hải ngoại thì ta cô lập, ta cho rằng đó làng Mai trở thành là trung tâm cộng sản nằm vùng. Khi ta ghét thì người ta cứ lấy cái cớ đội một cái chiếc đón cố lên đầu một người nào đó, thì người đó gọi là hết hoạt động được. Ở ngoài cái thành kiến nó nặng đến thế. Tôi đã đi thuyết giảng Hoa Kỳ 5 lần, mỗi lần 2 tháng. Canada 1 lần, Úc Châu 2 lần, Châu Âu 10 mấy nước 3 lần, mỗi lần cũng trung bình 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Tiếp xúc với 11 giáo hội của cộng đồng Việt Nam, hàng trăm ngôi chùa, các thành phần già trẻ lớn bé, tôi đều có cơ hội tiếp xúc. Và cái hận thù đó lớn lắm. Và tôi cũng đã từng là nạn nhân của cái chủ nghĩa hận thù này. Người ta không cần biết đúng và sai. Khi mà gán ghép ai vào một cái chiếc đóng cối rồi, là người đó là bị xa lánh, bị cô lập, bị phê phán, bị lên án, bị chống đối. Thì sư Dứt Hạnh đã bất chấp tất cả. Chỉ vì đại cục của đất nước Việt Nam, thì với cái tầm nhìn xa hiểu biết rộng của Ngài đó, thì Ngài biết rất rõ đó, cái chuyến về năm 2005 là mở ra một cái chương mới cho đất nước Việt Nam về phương diện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục. Nó tác động một cách cộng hưởng. Và thành quả lớn nhất đó là Việt Nam vào WTO. Chuyến 2007 đó, thì cái dấu ấn quan trọng đó là ba lễ hội cầu siêu ở ba miền Bắc, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, và sau đó tôi nối kết thêm Bà Rịa Vũng Tàu ở tại Đại Tùng Lâm là 4. Cái thông điệp của 4 lễ hội cầu siêu này đó là xóa bỏ mâu thuẫn chính trị. Và thú thật quý vị, với tư cách là những người tham gia trực tiếp trong tổ chức, thì trong mấy lễ đó đều có con cháu của hai phía phía Việt Nam Cộng Hòa và phía chủ nghĩa cộng sản. Mục tiêu đó là làm thế nào để cho người còn sống giải quyết các bất đồng trên nền tảng là mong mỏi đó, những người đã nằm xuống do cái cuộc chiến Việt Nam, do cái hướng đến độc lập chủ quyền của Việt Nam. Và khi mà giải quyết được các vấn đề này đó, thì người Việt Nam mới bắt tay nhau hướng đến cái mục tiêu cao hơn là xây dựng và phát triển đất nước, phải khép lại hận thù. Thì trong 10 điều đề xuất của Thiền sư Nhất Hạnh gửi cho Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lúc bấy giờ, và tôi là một trong những người có gắn kết, thì Thiền sư Nhất Hạnh có yêu cầu đó là chăm sóc các nghĩa trang của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhà nước Việt Nam làm rất tốt, đó là một chính sách cực kỳ hay. Quý vị nghĩ lên là cái nghĩa trang Việt Nam Cộng Hòa ở Bình Dương làm lại rất mới, rất sang trọng, rất đẹp, đẹp còn hơn cái nghĩa trang của các nghĩa sĩ cộng sản. Và một điều khác đó là đề nghị làm bản tưởng niệm, bia tưởng niệm những người Việt Nam là thuyền nhân bỏ mạng ở tại các đảo trong lúc nỗ lực đi tìm tự do. Việc này chính phủ Việt Nam đến nay chưa làm được. Tôi cho rằng đó, nếu làm được đó, nó xóa bỏ được cái hoang trái rất là lớn. Từ 10 điều góp ý đó, có rất nhiều điều hiện nay chính phủ đã làm rồi. Thì cái cách hay của Thiền sư Nhất Hạnh đó, đó là luôn luôn mời gọi những người, dù là tuổi trẻ, trong đó có tôi và nhiều vị khác, đến để lắng nghe. Có thể tâm sự bằng văn bản hay là tâm sự bằng lời nói, thì Thiền sư đều rất lắng nghe một cách rất là chăm chú, rồi tổng hợp lại, viết bằng giọng văn của mình để góp ý. Thì không có lý luận dày dòng như các học giả về phương diện học thuật. Thì 10 điều góp ý của Thiền sư đã được công bố khá lâu rồi ở trên mạng. 10 điều góp ý của Thiền sư Hạnh đối với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đến cái từ khóa đó là xuất hiện hết. Chuyến về lần thứ 3 năm 2008 cho Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc cũng là cái chuyến mà Thiền sư tổ chức đông người nhất, bao gồm đệ tử người Việt và đệ tử người phương Tây. Thì trong 3 chuyến về đó, thì nó có cái chương trình là đi dạo phố. Dạo phố cũng là một cách hoằng pháp đó quý vị. Và tôi đồng hành với cái chuyến dạo phố đó, đi quận nhất, khu chợ Sài Gòn, các con đường quan trọng, đi chậm thôi. Phần lớn những người được sắp xếp cho cái lịch đi đó là tăng ni người phương Tây. Đó là một cái cảnh tượng cực kỳ mới, cực kỳ lạ, cực kỳ hấp dẫn đối với cộng đồng Việt Nam có mặt ở trên các ngã phố mà cái đoàn này đi ngang qua, vì chúng tôi chú ý là đi bộ. Thì người Việt Nam mình đó bị mặc cảm tự ti dân tộc, cho cái gì đó của nước ngoài, của phương Tây là xịn, là tốt, là ấn tượng, là gì đó để đi theo bắt chước, như là một cái mô hình mẫu vậy đó. Cho nên đó, mặc dù các vị tăng ni người phương Tây xuất gia, mới xuất gia cũng được vài năm thôi, Nhưng mà cái thực tập của họ đúng bài bản đã làm cho họ trở thành một con người rất mới, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi. Gương mặt lúc đầu cũng nở nụ cười tươi rói. Đi các ngã đường ở quận nhất tuyệt vời. Đó là một bài pháp không lời, tái xây dựng hình ảnh của tu sĩ nói chung và tu sĩ Phật giáo Việt Nam nói riêng. Cho nên quý vị phải học từ sư Nhất Hạnh ở những cái tinh tí, cái tinh tế như thế này, từ những cái việc nhỏ nhặt. Chứ đừng có nghĩ đơn giản thì lên pháp tòa ngồi thức giảng mới là hoằng pháp. Phải hoằng pháp bằng đời sống thật. Đây là cách mà Đức Phật Thích Ca đã làm trong thời của Ngài. Mỗi ngày Đức Phật đi vào thôn xóm 8-9 tiếng đồng hồ, tiếp xúc với các nhóm nhỏ 3 người, 5 người, 7 người, 10 người, 20-30 người. Không có bao giờ mà tiếp xúc đông. Tiếp xúc xong với nhóm nào là nhóm đó thành Phật tử luôn. Bao nhiêu tăng đi chúng ta làm được như thế? Không bao nhiêu người. Còn nói về cái sự nỗ lực hoằng pháp đó, thì Thầy Sức Hạnh là phải nói là rất là đáng được tán dương, làm việc không mệt mỏi. Đức Đại Lai Lama thứ 14, nếu quý vị theo dõi Facebook của Ngài và YouTube của Ngài, ngày nào gần như cũng thuyết pháp. Năm nay là Đạt Lai Lạt Ma là 85 tuổi. Hoặc một tuần cũng phải thuyết pháp 3 lần, 4 lần. Một lần thuyết pháp là trung bình là 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Thì trong cái thời gian phòng chống Covid, Ấn Độ đứng vị trí thứ 3 về nhiễm và chết. Thì Ngài thuyết pháp online. Có một cái monitor ở trước mặt, dùng phần mềm Zoom để nhìn thấy khán giả online. Đẳng cấp như Đạt Lai Lạt Ma mà vẫn không nại sức khỏe, nỗ lực làm Phật sự mỗi ngày. Có thể sự Nhất Hạnh làm cho đến năm 2014, khi mà cái sự cố bệnh xuất hiện đó, mới ngừng đến bây giờ. Nhưng mà cũng là một chuyện rất ngoại lệ, tràn dịch máu não đối với gần như 99% là qua đời. Và thiền sư đã phục hồi rất ngoạn mục, rất đặc biệt. Mặc dầu cái chức năng nói không còn nữa, nhưng mỗi lần thăm các đệ tử xuất hiện ở chỗ này chỗ nọ, đó là một cái bài học về thuyết pháp. Thì để nối kết cho việc thuyết giảng về sắc Liên Hợp Quốc năm 2008 đó, thì năm 2007 giáo sư Lê Minh Thác được tôi đề xuất làm thành viên của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ về sắc Liên Hợp Quốc tại Bangkok. Và tôi cũng là người đề xuất ủy ban này đó thỉnh mời thiền sư Nhất Hạnh làm diễn giả chính, keynote speaker, đã được chấp nhận và tôi cũng là người nói kết. Thì năm 2007 tôi sang Hoa Kỳ đến thiền viện Bích Nhàm để trực tiếp gặp và mang thơ của Ủy ban Tổ chức Quốc tế có đại lễ. Thiền sư đã nhận lời. Thực ra đó thì cái đối kết đó đầu tiên là qua điện thoại, còn cầm văn thơ chính thức á chỉ là một cái thủ tục hành chính thôi. Và mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng á họp liên bộ đến mấy lần quyết định không nghe theo cái áp lực của Trung Quốc. Trung Quốc cỡ 3 công hàm chống đối, không cho phép thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng. Tại vì trước khi về Việt Nam chuyến 2008 đó, thì sư Nhất Hạnh có phát biểu ở tại Ý ủng hộ cái tinh thần đấu tranh của cộng đồng người Tây Tạng. Và trong cái ủng hộ đó đó Thì thầy sư có nói một ký thế này là Việt Nam chúng tôi đó đã bị Trung Quốc đô hộ 1000 năm. Chúng tôi đã không bỏ cái cơ hội độc lập, chí quyền độc lập, ý thức độc lập, nỗ lực độc lập. Nên cuối cùng chúng tôi đã thành công. Thì chính phủ của Trung Quốc gây áp lực. Và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đó chốt lại như thế này: nước Việt Nam có độc lập chủ quyền, Trung Quốc không thể can thiệp cái độc lập chủ quyền của chúng tôi. Nước Việt Nam có cái quyền quyết định mời ai, không mời ai, cho phép ai, không cho phép ai, Trung Quốc không nên can thiệp vào việc đó. Thì về sắc 2008 là tôi là người lên kế hoạch để vận động và được giao nhiệm vụ là tổng thư ký của đại lễ. Rất là thành công, mở ra một chương mới đối với Phật giáo Việt Nam. Theo đó đó, từ Bộ Chính trị cho đến Trung ương Đảng, Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh thành, các cơ quan truyền hình, radio, nhật báo, tạp chí đã đưa tin tốt đẹp về các giá trị đạo đức, trí tuệ, từ bi, hóa giải ân tụ của Đạo Phật. Và cũng đã ca ngợi những đóng góp to lớn của Đức Phật và Đạo Phật trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại. Nó làm cho người ta thay đổi nhận thức một cách toàn diện. Và lúc đó đó thì Phật giáo bắt đầu đưa phát triển mạnh. Và thời điểm đó thì trên toàn quốc chúng ta có khoảng 35.000 tăng ni. Nay chúng ta có được 57.000. Giờ thì đến đó chúng ta có khoảng 13.000 ngôi chùa, bây giờ chúng ta có được 18.500 mấy chục ngôi chùa chính thức và gần 6.000 ngôi chùa đang xin phép để được hợp thức hóa. Nó mở ra một cái chùa mới cho Phật giáo Việt Nam. Điểm qua 3 chuyến về đó thì chúng ta thấy là mỗi chuyến đó, là Mai đã tốn mấy triệu Mỹ Kim. Hải ngoại thì cô lập, cộng đồng người Việt Nam cực đoan thì chống đối, ghép tội là cộng sản. Ở trong nước một số thầy cực đoan, ganh tị, hẹp hòi, ích kỷ đó, thì viết thư đặt danh chống về phán, và tôi cũng là người được các vị đó vận động chống lại thầy sư Nhất Hạnh. Họ vận động bằng điện thoại, họ nhắn tin, họ gửi email. Nhưng quan điểm của tôi rất rõ, vì tôi đã nghiên cứu thầy sư Nhất Hạnh từ năm 84 từ lúc gọi là chú tiểu, và không thể nào tin được những cái lý thuyết của họ đưa ra. Như vậy đó, không chỉ là bị chống đối bởi những người chống cộng ở hải ngoại, mà ngay cả ở trong nước, từ Sơn Môn ở Huế cho đến những người hẹp hòi ích kỷ, ta cũng đều chống đối kịch liệt chứ không phải đơn giản. Tức là đi giữa làng đảng. Thì khi mà một nhân vật nào đó nổi trội quá đó, người ta có thể trở thành đối tượng bị ghét bỏ, bị chống đối bởi nhiều thành phần khác nhau. Đó là chuyện rất là thường tình. Và đây cũng là bài học mà tất cả chúng ta nên lưu tâm. Khi chúng ta mở tâm từ bi lớn, có lý tưởng lớn, phụng sự lớn, đóng góp lớn, chúng ta bị ghét bởi nhiều thành phần, bởi nhiều người. Hậu quả của sự ghét bỏ đó, nói xấu, vu cáo, xuyên tạc bằng các phương tiện truyền thông. Nếu quý vị sống bằng cảm xúc, đó là tôi đóng góp như thế, làm nhiều việc quan trọng như thế, tại sao tôi phải chịu như thế này, quý vị sẽ khổ ở trong tâm của mình. Và rất nhiều người không vượt qua được cái nỗi khổ tâm đó tuyên bố là tôi không làm nữa. Như vậy là vì vướng vào cái bẫy của những kẻ xấu đó, vì mục tiêu của họ là muốn như thế mà. Nên khi chúng ta làm là có lý tưởng, thì sư Nhất Hạnh là người có lý tưởng vĩ đại, vượt lên trên các cái giới hạn hận thù thông thường. Và khi hai bên đang đấu nhau đó, thì bên nào cũng muốn kéo cái bên thứ ba về phía mình làm liên minh. Và nếu người đó không làm liên minh đó, thì họ sẽ ghét, thậm chí họ sẽ chống, họ sẽ vu cáo. Đó là cuộc chiến, dù là chiến tranh là hay là cuộc chiến tâm lý, hay là cuộc chiến xã hội, hay cuộc chiến phe phái, hay cuộc chiến tranh giành gì, nó cũng đều diễn ra theo cái mô típ đó hết. Khuynh hướng của Phật giáo là phải độc lập khỏi chính trị, vượt lên trên các cái đối lập. Và do đó, ai chủ trương như thế, theo đúng lời Phật dạy, người đó bị rủi ro, cô lập bởi hai bên hoặc là đa bên. Cho nên khi làm Phật sự, khi làm hình sự, quý vị có thể bị ghét bỏ, bị chống đối, nên xem đó là chuyện bình thường. Theo công thức, nhà to, gió lớn, là thuyền to đó, thì bão táp lớn. Ra biển lớn đó, thì dòng gió lớn, phải chấp nhận đó, hoan nghỉ với điều đó, không có khác. Thì từ năm 2008 đến giờ là 12 năm, nhiều vị đã quên rồi, nhưng mà các cái đóng góp của ba chuyến về của Thiền Sư Thích Hạnh đó đã mở ra nhiều nhận thức mới đối với giới chính trị, giới danh nhân, giới trí thức, giới trẻ tại Việt Nam. Và đây là những đóng góp rất là xứng đáng. Lưu vong từ năm 1966 đến năm 2018, thì sư Nhất Hạnh quyết định trở về Việt Nam sống cho đến những ngày cuối đời. Thì đây là tinh thần yêu quê hương, yêu dân tộc. Thì hôm nay đó là ngày tiếp nối lần thứ 94 của Thiền Sư Nhất Hạnh. Tôi thêu ra một vài điểm căn bản thôi, vì không có thời giờ để nói hết trong một khóa tu. Thì tôi mong rằng là quý Tăng Ni và Phật tử Việt Nam đó thấy rõ được những đóng góp to lớn đó về phương diện học thuật, cải cách Phật giáo, dấn thân cho cộng đồng Phật tử, tổ chức rất nhiều các khóa tu và làm việc một cách không mệt mỏi. Nếu không có biến cố sức khỏe năm 2014 đó, thì tôi tin rằng đó, cho đến thời điểm này thì Thiền Sư Nhất Hạnh vẫn tiếp tục giảng, tiếp tục hành đạo, tiếp tục tổ chức nhiều khóa tu. Bên cạnh việc trả lời các phỏng vấn, rồi đào tạo đệ tử xuất gia nội bộ và nhiều hoạt động hữu ích khác. Cho nên để có những cái tiến bộ, chúng ta nên noi theo những tấm gương chói sáng, những ngôi sao bắt đầu, những mặt trăng tròn vào những ngày rằm, những mặt trời, để chúng ta làm tiêu chí vượt kỷ lục chính mình. Nhờ đó đó có giá trị hơn, hữu ích hơn, và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều người. Thì nhân dịp này, tất cả chúng con tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, hơn 650 Phật tử đang có mặt trong khóa tu ngày hôm nay, không thể có mặt ở tại Huế, cầu chúc Thiền Sư Nhất Hạnh được thân khỏe tâm an, pháp hỷ sung mãn, biểu tượng Bồ Đề tỏ mát cho việc làm Phật sự, cải cách Phật giáo và phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Xin tất cả mọi người hãy cùng niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm do Thiền sư Nhất Hạnh sáng tác giai điệu để truyền năng lượng từ bi và sự kính trọng của tất cả chúng ta hướng về Ngài, để mong Ngài tiếp tục sống thêm, sống khỏe, sống làm biểu tượng của việc học và tu Phật đúng cách.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiền Môn Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019 kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Quân Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật Pháp Tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.